là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, ngày 3 tháng 2 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Cộng tác viên Trần Văn sẽ phản ánh hiệu quả liên kết trong phát triển du lịch tại huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Năm 2023, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã kết nạp 1.976 đảng viên mới, bằng 3,29% tổng số đảng viên, vượt chỉ tiêu Trung ương giao. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được gần 4.000 đảng viên, vượt 8,3% so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Riêng năm 2023 đã kết nạp gần 2.000 đảng viên. Song song với công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ tỉnh đã quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời động viên, đề cao ý thức tự giác của đảng viên, giúp đỡ họ phấn đấu sửa chữa, khắc phục vi phạm, khuyết điểm theo cam kết. Năm qua, toàn Đảng bộ cũng đã tiến hành kiểm tra trên 2.000 tổ chức đảng, trên 4.300 đảng viên, giám sát 510 tổ chức đảng, trên 2.700 đảng viên, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng, 45 đảng viên, thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, 261 đảng viên. Thời gian tới, Đảng bộ tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, giao chỉ tiêu kết nạp cho các tổ chức đảng trực thuộc, sát với thực tiễn, có tính khả thi cao.
Năm 2023, qua công tác thanh tra toàn tỉnh đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng. Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 870 triệu đồng, đồng thời kiến nghị xử lý khác về kinh tế 230 triệu đồng. Ngoài ra còn ban hành 315 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 11 triệu đồng, bằng hình thức khác trên 840 triệu đồng, kiến nghị xử lý về đất đai với diện tích trên 5.200 m2. Riêng thanh tra tỉnh năm 2023 đã ban hành và công bố quyết định thanh tra đối với 15 đơn vị, đã kết thúc và ban hành kết luận thanh tra đối với 10 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền gần 600 triệu đồng, kiến nghị xử lý thu hồi trên 420 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác về đất đai với diện tích 367 m2. Các cuộc thanh tra được triển khai đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của pháp luật.
Huyện Yên Bình vừa tổ chức thả cá bổ sung nguồn lợi thủy sản Hồ Thác Bà năm 2024, gắn với phong tục tập quán thả cá chép ngày Tết Ông Táo 23 tháng Chạp. Thời gian qua, công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đã được huyện quan tâm lãnh đạo chỉ đạo. Hàng năm huyện đã tích cực chỉ đạo tuần tra kiểm soát việc khai thác thủy sản trên Hồ Thác Bà, duy trì các mô hình nuôi cá lồng, các mô hình sản xuất liên kết gắn với chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản, xác định xây dựng quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Năm 2023, huyện đã phát động ra quân thả trên 30.000 cá giống các loại để bổ sung nguồn lợi thủy sản cho Hồ Thác Bà. Thực hiện đề án hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản và dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cá nuôi trên Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình hiện duy trì trên 1.900 lồng cá và 828 hectare nuôi cá, sản lượng từ 7.000 đến 8.000 tấn một năm. Để lan tỏa ý thức bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trong nhân dân, cùng với duy trì tập quán thả cá chép vào Tết Ông Công Ông Táo ngày 23 tháng Chạp hàng năm, năm nay huyện Yên Bình đã tổ chức tuyên truyền vận động mỗi hộ dân thả tối thiểu 3 con cá trong ngày ra quân, 100% các xã thị trấn thả tối thiểu 20 kg cá các loại để bổ sung nguồn lợi thủy sản. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng bà con nhân dân thị trấn Yên Bình đã thả hơn 200 kg cá giống. Toàn huyện đã thả trên 1,5 tấn cá xuống hồ, kinh phí 100% từ nguồn xã hội hóa. Thông qua chương trình tạo khí thế sôi nổi, thu hút sự hưởng ứng tham gia tích cực của toàn thể nhân dân và để lan tỏa ý thức bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên Hồ Thác Bà, vừa góp phần bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, đảm bảo ổn định sản xuất, tạo sinh kế cho người dân.
Năm 2023, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn đã phối hợp với chính quyền các xã trên địa bàn tăng cường biện pháp quản lý bảo vệ rừng, qua đó phát hiện xử lý gần 30 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, trong đó có 14 vụ vi phạm vận chuyển lâm sản, 6 vụ cất giấu lâm sản trái phép, 5 vụ khai thác và 5 vụ lấn chiếm đất rừng. Hạt Kiểm Lâm huyện và chính quyền các xã đã xử phạt các đối tượng vi phạm trên 139 triệu đồng, tịch thu 13,5 mét khối gỗ các loại. Trong thời gian này, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn đang phối hợp với chính quyền địa phương, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn, tuyên truyền phổ biến pháp luật quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, triển khai các phương án phòng chống cháy rừng trong mùa hanh khô, niên vụ 2023-2024, đồng thời tăng cường kiểm tra kiểm soát việc khai thác và vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép, dịp giáp Tết, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo vệ rừng tại gốc.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức một chuỗi các hoạt động sự kiện văn hóa thể thao mừng Đảng mừng Xuân đặc sắc và ý nghĩa nhằm mang đến trải nghiệm mới mẻ trong dịp Tết. Đó là các hoạt động trưng bày triển lãm, chiếu phim, hội báo xuân và trưng bày sách, ấn phẩm, hình ảnh quảng bá các sản phẩm du lịch của tỉnh, triển lãm tranh cổ động với chủ đề Yên Bái chào năm mới Giáp Thìn 2024 và triển lãm ảnh nghệ thuật Yên Bái nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc, tổ chức không gian sách Xuân Giáp Thìn 2024, tuần phim Mừng Đảng Mừng Xuân. Đặc biệt, nhằm tạo sự khác biệt và trải nghiệm mới cho nhân dân và du khách trong dịp Tết, không gian trưng bày chuyên đề Đón Tết Vui Xuân và không gian check-in Phố Xuân sắc màu văn hóa Yên Bái tại khu vực Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh sẽ là những hoạt động đặc sắc tạo điểm nhấn trong các chuỗi hoạt động trưng bày triển lãm Mừng Đảng Mừng Xuân năm nay thông qua hành trình khám phá giá trị văn hóa Tết Việt và các điểm đến di sản, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 3 tháng 2 năm 2024, kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng là thời khắc toàn đảng, toàn dân, toàn quân vui trong niềm hân hoan sau một năm nước nhà gặt hái nhiều thành công to lớn. Cũng bởi thế, mỗi công dân Việt Nam càng thêm tự hào khi đời ta có Đảng. Đảng cách mạng chân chính do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh sáng lập rèn luyện. Trên các báo cập nhật sáng nay trang trọng đăng tải nhiều bài viết về ngày kỷ niệm này. Trong bài Tự hào có Đảng quang vinh trên báo Quân đội Nhân dân viết, 94 năm qua Đảng đã vượt lên muôn vàn khó khăn thử thách, đưa ra những quyết định lãnh đạo đúng đắn, chèo lái con thuyền cách mạng cập bến những thắng lợi vẻ vang. Những năm tới đất nước tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn thách thức, cần sự quyết tâm chính trị rất lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đặc biệt năm 2024 với đầy ắp sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và quân đội, hơn lúc nào hết cả hệ thống chính trị và toàn dân tộc phải chung sức đồng lòng, bứt tốc cán đích các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ mới tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Bài viết trên báo Hà Nội mới nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cách mạng chân chính. 94 năm qua, trang sử hào hùng của Đảng, của dân tộc ta đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng và lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam là sự lựa chọn của dân tộc, sự lựa chọn của lịch sử. Những thành tựu to lớn dân tộc ta đạt được trong 94 năm qua đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và năng lực lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với tiến trình rất đỗi vinh quang đó, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò là sứ mệnh lãnh đạo, cách mạng và sự tin yêu kỳ vọng của nhân dân. Với trọn vẹn niềm tin yêu tự hào, tự tin tiến bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tin chắc rằng đất nước ta ngày càng phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, tiếp tục mở ra cơ đồ tươi sáng cho toàn dân tộc ta. Còn trong bài Không ngừng xây dựng chỉnh đốn để Đảng gánh vác và thực hiện sứ mệnh lịch sử trên báo Tiếng Nói Việt Nam viết, trong lịch sử 94 năm hình thành và phát triển, Đảng ta đã trải qua không ít thăng trầm, vượt qua nhiều gian nan thử thách để lãnh đạo đất nước, dẫn dắt dân tộc nhịp bước cùng thời đại. Tuy nhiên, trong 40 năm nay, chưa khi nào và chưa bao giờ chúng ta chứng kiến một thời kỳ mà công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng được cả xã hội quan tâm như ở thời kỳ này. Mục tiêu của công cuộc xây dựng chỉnh đốn là Đảng gánh vác và thực hiện sứ mệnh lịch sử và sự trao gửi của nhân dân một cách ngang tầm đất nước và thời đại trong ba tư cách căn bản. Đảng phải thực sự xứng đáng là người lãnh đạo, Đảng phải thực sự xứng đáng là người đầy tớ trung thành của nhân dân, Đảng phải thực sự xứng đáng là đứa con nòi của nhân dân lao động. Nhân dân trao và ủy thác quyền lực của mình cho nhà nước ở từng tổ chức và mỗi cá nhân, lợi ích của quốc gia và hạnh phúc của nhân dân có cơ bị lâm nguy. Nói gọn lại, quyền lực của cán bộ là hai phương diện căn bản, Đảng cần phải nắm lấy quyết không buông. Chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu chỉ đạo phiên họp thường kỳ tháng 1 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành địa phương lưu ý nhiệm vụ quan trọng trước mắt là phải tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đầm ấm vui tươi, nghĩa tình lành mạnh, an toàn tiết kiệm, bảo đảm mọi nhà mọi người đều có Tết. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, những ngày này cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương đều tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho người dân, nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, công nhân lao động, hộ gia đình khó khăn. Đây là hoạt động mang đầy ý nghĩa nhân văn của Đảng và nhà nước ta nhằm hỗ trợ mỗi người dân, mỗi gia đình chính sách đón Tết cổ truyền an vui, đầm ấm, sum vầy và hạnh phúc. Trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc thì công tác chăm lo hỗ trợ các đối tượng chính sách càng có ý nghĩa đặc biệt hơn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp các ngành trong việc bảo đảm an sinh xã hội cho mọi tầng lớp nhân dân để mọi người, mọi nhà đều có Tết. Tết đã đến gần, những ngày này tại chợ truyền thống, chợ cóc, siêu thị, sức mua đang tăng dần. Các tiểu thương kỳ vọng sức mua sẽ tăng 50% so với ngày thường, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết. Tuy nhiên, mức độ tăng giá hàng hóa sẽ không lớn vì nguồn cung hàng hóa rất nhiều, giá cả một số mặt hàng thiết yếu cho tiêu dùng hiện khá ổn định, người dân có thể yên tâm mua sắm Tết. Theo các nhà quản lý, hàng hóa dịp Tết năm nay tại các chợ đầu mối hay các siêu thị lớn khá phong phú, giá cả bình ổn. Để tăng sức mua của người dân, các bộ ngành địa phương cũng đang tích cực triển khai hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng trong dịp Tết cũng như thực hiện đồng bộ và hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Minh, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính cho biết, theo truyền thống không chỉ riêng năm nay mà Tết năm nào giá cả cũng tăng. Nhưng mức độ tăng năm nay sẽ không lớn vì cung hàng hóa rất nhiều, giá cả một số mặt hàng thiết yếu cho tiêu dùng khá ổn định. Vì thế áp lực về giá cả một số mặt hàng từ nay đến Tết Nguyên đán tăng nhưng không nhiều, người dân có thể yên tâm phấn khởi.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Sáng 3 tháng 2, hãng thông tấn trung ương của Triều Tiên KCNA xác nhận nước này đã phóng thử tên lửa hành trình và một tên lửa phòng không loại mới trong ngày 2 tháng 2. KCNA dẫn thông báo của cơ quan tên lửa Triều Tiên cho biết các vụ thử được tiến hành nhằm thử nghiệm việc phát triển nhanh các công nghệ trong nhiều khía cạnh khác nhau như chức năng, khả năng và hoạt động của các hệ thống vũ khí mới. Cũng theo thông báo, đây là một trong các hoạt động bình thường của Triều Tiên. Tuy nhiên, thông báo không cho biết Triều Tiên đã phóng thử bao nhiêu tên lửa và các tên lửa bay được bao xa. Trước đó, quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình hướng ra ngoài khơi bờ biển phía tây của bán đảo Triều Tiên vào khoảng 11 giờ sáng ngày 2 tháng 2. Đây là vụ phóng tên lửa hành trình thứ tư của Bình Nhưỡng trong năm nay, sau vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược Hwasan-2 hôm 30 tháng 1 và hai vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược Bunhwasan-331 hôm 24 và 25. Trong đó, vụ phóng thử hôm 25 tháng 1 được thực hiện từ tàu ngầm. Ngày 2 tháng 2, Quốc hội Liên bang Đức đã thông qua ngân sách mới năm 2024 với gần 477 tỷ euro, trong đó gồm cả khoản vay mới 39 tỷ euro, riêng ngân sách quốc phòng ở mức khoảng 52 tỷ euro. Bộ trưởng Tài chính Đức Lindner khẳng định chính phủ đang thực hiện tham vọng với khoản đầu tư kỷ lục 70,5 tỷ euro vào các lĩnh vực đường sắt, đường bộ và Internet, riêng các mức thuế dành cho người dân đang giảm. Các dữ liệu thống kê cho thấy nợ công của Đức đã tăng 4 năm liên tiếp, bắt đầu khi có đại dịch COVID-19 bùng phát. Từ đó đến nay, chính phủ nước này đã tạm ngừng thực hiện phanh nợ, giới hạn được quy định trong hiến pháp nhằm kiềm chế mức tăng nợ công. Việc chính phủ Đức cắt giảm ngân sách chi tiêu sẽ khiến người tiêu dùng nước này đối mặt với gánh nặng chi phí năng lượng cao hơn. Kế hoạch loại bỏ trợ cấp cho năng lượng tái tạo và nông nghiệp đã dẫn đến các cuộc biểu tình ở Đức trong nhiều tháng qua. Phát biểu tại hội chợ triển lãm toàn cầu về di chuyển Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ tin tưởng rằng Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trong nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp của chính phủ do Đảng Nhân dân Ấn Độ cầm quyền. Cũng theo Thủ tướng Modi, đã xuất hiện một tầng lớp trung lưu mới trong nước này với những khát vọng và hy vọng riêng. Thu nhập và ngưỡng thu nhập của tầng lớp trung lưu đã được mở rộng. Hội chợ triển lãm toàn cầu về di chuyển Ấn Độ 2024 giới thiệu khả năng của Ấn Độ trên toàn bộ chuỗi giá trị ô tô và di chuyển. Trong khuôn khổ hội chợ sẽ có các cuộc triển lãm, hội nghị, cuộc gặp gỡ giữa người mua và người bán, các phiên họp cấp nhà nước, gian hàng an toàn đường bộ và cả các điểm tham quan lấy công chúng làm trung tâm. Giới chức tỉnh Yamanashi, Nhật Bản vừa thông báo kế hoạch thu phí leo núi Phú Sĩ từ mùa hè năm nay như một biện pháp bảo vệ an toàn cho du khách. Theo giới chức tỉnh Yamanashi, khoản phí thu là 2.000 yên sẽ được sử dụng để triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn cho người leo núi như tránh tập trung đông người, dựng cổng để ngăn tình trạng leo núi qua đêm và xây dựng các cơ sở sơ tán trong trường hợp núi lửa phun trào. Theo số liệu thống kê của Bộ Môi trường Nhật Bản, đã có hơn 221.000 người leo núi vượt qua trạng thứ 8 trên núi Phú Sĩ trong mùa leo núi vào mùa hè năm ngoái, gần bằng mức trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, Văn Chấn là địa phương giàu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Những năm gần đây, nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân đẩy mạnh đầu tư, mở rộng các loại hình du lịch nên đã khơi dậy được những lợi thế, đẩy mạnh phát triển du lịch. Tuy nhiên, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ở Văn Chấn vẫn còn nhỏ lẻ, tự phát. Vì vậy, việc liên kết tạo ra các tour tuyến, sản phẩm du lịch thực sự hấp dẫn đã được huyện đặc biệt quan tâm. Thời gian gần đây, du khách đến với Suối Giàng đã có được những dịch vụ đầy đủ từ tham quan đến trải nghiệm, ăn uống và ngủ nghỉ. Để có được không gian và những dịch vụ giữ chân du khách dài ngày, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch không chỉ tổ chức các tour tuyến cho du khách tham quan trải nghiệm tại Suối Giàng, mà còn liên kết với các cơ sở du lịch tại Nghĩa Lộ, Trạm Tấu, Mù Căng Chải để đưa đón hướng dẫn du khách khám phá, tìm hiểu văn hóa vùng miền. Những hoạt động này không chỉ níu chân du khách mà còn tạo những ấn tượng tốt khi đến với Suối Giàng. Ông Phạm Anh Hải, du khách đến từ Hà Nội cho hay.
Hôm nay gia đình chúng tôi rất là phấn khởi được đến thăm coi như là rừng chè cổ thụ. Và nhất là được check in ở cây chè cổ, cây chè tổ mà có 500 năm tuổi ở độ cao 1.400 mét. Rất là tuyệt vời. Khi mà nắm bắt các thông tin ở trên các phương tiện thông tin đại chúng thì cũng đã thấy là hấp dẫn rồi. Nhưng mà đến đây thực tế mà được ngắm cái vườn chè này và nhất là được check-in ở tại cây trà tổ 500 năm tuổi thì tôi thấy rất là háo hức và rất là phấn khởi và rất thấy là nó có những cái thực tế nó sinh động hơn và nó có ý nghĩa hơn.
Phát huy tiềm năng thế mạnh về du lịch, hiện nay các đơn vị và cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch ở Suối Giàng đã thành lập câu lạc bộ du lịch. Hoạt động của câu lạc bộ không chỉ tương trợ giúp đỡ nhau trong các dịch vụ du lịch mà còn mở rộng tour tuyến và các sản phẩm dịch vụ du lịch như đưa đón, hướng dẫn tổ chức các chương trình kết nối du lịch. Anh Đặng Thái Sơn, quản lý không gian văn hóa Trà chia sẻ.
Thì hiện tại chúng tôi vừa thành lập một câu lạc bộ, đó là câu lạc bộ du lịch Suối Giàng. Trong đó khoảng 25 thành viên, cả những người dưới xuôi lên làm du lịch và cả những người dân ở trên này, mọi người cùng nhau để đầu tiên là tạo những điểm đến thu hút khách hàng. Thứ hai nữa là đang kết nối những cái tour tuyến. Có nghĩa là khi mà hầu như mọi người đến Suối Giàng thì mình nghĩ là cũng khoảng 70-80% là những lần đầu tiên. Nhưng mà khi họ lên đây thì họ có những cảm xúc nhất định. Một nơi vẫn còn hoang sơ, khí hậu trong lành mát mẻ. Và đặc biệt khi mà họ về họ được gọi là tìm hiểu được những cái nét văn hóa và tìm hiểu được cái kỹ thuật pha trà. Thì các tour tuyến bây giờ họ đang kết hợp với mình là có khoảng tầm hơn 10 tour. Là cứ đến tầm khoảng bắt đầu từ cuối tháng 8 cho đến tháng 12 là hầu như các phòng họ đã bắt đầu đặt gần kín rồi.
Đối với những hộ kinh doanh du lịch tại Bản Hốc thuộc tổ dân phố Suối Khoáng, thị trấn Dân Thịnh cũng vậy. Trước đây vào mỗi kỳ nghỉ, du khách đến tham quan trải nghiệm và tắm khoáng nóng tại đây thường than phiền vì rất thiếu dịch vụ. Cơ sở vật chất yếu kém, dịch vụ ăn uống ngủ nghỉ đều thiếu, nên đến kỳ nghỉ thì quá tải mà ngày thường lại thưa vắng khách. Để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ du lịch, các hộ gia đình đã liên kết với nhau và kêu gọi đầu tư của các đơn vị doanh nghiệp. Vì vậy, nhiều homestay, bể khoáng nóng, phòng nghỉ gia đình được xây dựng đáp ứng ngày càng tốt hơn. Chị Hoàng Thị Hoài, chủ homestay Giáp Hoài, tổ dân phố Suối Khoáng, thị trấn Sơn Thịnh chia sẻ.
Chúng em thì có liên kết với các hộ khác và các cái khu nghỉ ngơi và check-in chụp ảnh như lau camping. Thì lau camping và những cái hộ homestay khác thì chúng em ví dụ như chia sẻ khách đến mà chúng em ví dụ như hộ này mà đã được tầm 30 khách rồi vẫn có khách đặt thì chúng em sẽ chia sẻ xuống những homestay khác, ví dụ như còn 5 hoặc 10 khách ví dụ vẫn còn chỗ để lưu trú thì chúng em sẽ còn chia sẻ.
Với địa bàn rộng, Văn Chấn có nhiều sản vật quý cùng những vùng đất hoang sơ hùng vĩ, những hang động gắn liền với những huyền tích, giai thoại huyền bí. Văn Chấn cũng là vùng đất còn mang nhiều nét văn hóa đặc sắc. Với những điệu xòe then, dậm thuông của người Tây, lễ hội cầu mùa của người Khơ Mú hay lễ hội trà săn tuyết Suối Giàng, lễ hội lồng tồng xã Tu Lệ. Nhận thức được tiềm năng thế mạnh trong phát triển du lịch, những năm gần đây, Văn Chấn đã có nhiều nỗ lực hợp tác, liên kết nội vùng, liên vùng để thúc đẩy phát triển du lịch. Trong đó có chương trình hợp tác giữa các huyện thị phía Tây của tỉnh với các huyện Mường La, Bắc Yên của tỉnh Sơn La. Chương trình liên kết giữa các cơ sở du lịch. Với sự quan tâm của tỉnh, năm 2023, Văn Chấn đã tổ chức thành công nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi, hợp tác, thúc đẩy du lịch phát triển. Trong đó phải kể đến lễ hội trà săn tuyết huyện Văn Chấn lần thứ nhất đã góp phần quảng bá hình ảnh, thúc đẩy và thu hút đầu tư, liên kết mở rộng phát triển du lịch. Với những hoạt động tích cực, năm 2023, huyện Văn Chấn đã đón trên 220.000 lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt gần 200 tỷ đồng. Bà Hoàng Thị Thanh Tâm, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Văn Chấn chia sẻ.
Năm gần đây, đặc biệt là trong nhiệm kỳ này, thì lĩnh vực phát triển du lịch của huyện Văn Chấn được chú trọng, quan tâm và là điểm nhấn trong công tác phát triển kinh tế văn hóa xã hội của huyện. Tuy nhiên, thì cái việc mà tổ chức các đón khách theo cái dịch vụ cơ sở lưu trú đón khách vẫn còn chưa có sự liên kết và thông suốt. Từ đó, chúng tôi với cơ quan chức năng tham mưu của trên địa bàn huyện thì đã tham mưu cho tới này là xây dựng đề án phát triển du lịch của huyện để tạo cái sự điểm nhấn hấp dẫn và cái điểm đến cho đối với du khách theo cái chuỗi tour tuyến. Một trong những hình thức đó thì trong thời gian vừa qua thì với chức năng của ngành chúng tôi cũng chỉ đạo một số những đơn vị xã thị trấn là thành lập những câu lạc bộ du lịch để gắn kết các cơ sở dịch vụ du lịch đón khách trên địa bàn được tốt hơn.
Phát huy kết quả đạt được, huyện Văn Chấn đang tiếp tục tăng cường liên kết để phát triển du lịch, đẩy mạnh việc trao đổi khách giữa các địa phương, chọn các trung tâm phân phối khách để thúc đẩy liên kết hợp tác. Huyện cũng lựa chọn sản phẩm để các địa phương, các cơ sở kinh doanh dịch vụ có thể liên kết với nhau, tạo ra các tour tuyến sản phẩm du lịch độc đáo và hấp dẫn du khách. Huyện đặc biệt chú trọng khai thác giá trị văn hóa trong phát triển du lịch, tìm ra những giá trị văn hóa khác biệt dựa trên những sản phẩm tương đồng giữa các địa phương để liên kết đi vào chiều sâu. Ngoài ra, Văn Chấn tiếp tục quan tâm thu hút đầu tư, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, môi trường du lịch, góp phần hình thành chuỗi các sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn, độc đáo khu vực phía Tây của tỉnh. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng.
Thưa quý vị và các bạn, là người con của thôn bản, chị Sùng Thị Xua ở thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã thấu hiểu nỗi vất vả của chị em phụ nữ dân tộc Mông khi không có việc làm và thu nhập ổn định. Từ khi gia đình chị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Sổng Gia Trà, chuyên thu mua chế biến sản xuất các sản phẩm chè Suối Giàng đã ngày càng tạo được thêm việc làm và thu nhập cho chị em nơi đây, ghi nhận của phóng viên thời sự. Những năm gần đây, giá trị sản phẩm chè San Tuyết cổ thụ của huyện Văn Chấn nói chung và xã Suối Giàng nói riêng ngày càng được nâng cao. Nhận thấy những giá trị tích cực từ sản vật quý giá ở địa phương mình, vợ chồng chị Sùng Thị Xua đã bắt đầu công việc kinh doanh bằng cách thu mua chè búp tươi cổ thụ Suối Giàng cho bà con người Mông trong vùng để sản xuất chế biến. Với giá cả hợp lý nên gia đình chị Xua đã được bà con tin tưởng hợp tác trở thành điểm thu mua, tiêu thụ sản phẩm ổn định cho bà con. Đến nay, vợ chồng chị Xua đã thành lập công ty mang tên Sổng Gia Trà, xây dựng thương hiệu vững mạnh, tạo thêm nhiều việc làm cho chị em phụ nữ dân tộc Mông. Chị Sùng Thị Xua, thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn tâm sự.
Tuy nhà mình thì cũng cho cái dân cái giá mà phù hợp cho cái mức độ chè, hướng dẫn cho dân cái cách hái chè để đảm bảo nhất để nhà tôi làm.
Những lúc chính vụ, công ty của chị Xua đã tạo việc làm cho hàng chục chị em có thu nhập ổn định. Hiện tại đang có 5 chị có việc làm thường xuyên với mức thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng. Để quảng bá thương hiệu và phát triển thị trường tiêu thụ, thời gian gần đây, chị Xua và các thành viên công ty đã tích cực live stream bán hàng qua mạng với cách bán hàng mộc mạc lôi cuốn, đơn hàng bán ngày một tăng, sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ đến đó. Chị Sổng Thị Mai, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Sổng Gia Trà, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn nói.
Khi mà bắt đầu vào công ty Sổng Gia Trà để làm việc thì ở trong này mọi người đã giúp đỡ em, tức nghĩa là có nhiều kinh nghiệm và có nhiều kiến thức để mà mình giao tiếp xã hội nhiều hơn, cũng như là có một cái, đặc biệt là có một cái nguồn thu nhập để cho mình giúp đỡ gia đình, thì gia đình mình cũng không khó khăn như là ngày trước nữa.
Với sự năng động sáng tạo, chị Xua đã ngày càng đưa công ty của mình phát triển, đặc biệt tiên phong trong việc thay đổi tư duy làm trà. Cùng với sản phẩm từ chè cổ thụ, hiện công ty đã sản xuất các nhiều loại trà khác nhau để phục vụ sở thích của người tiêu dùng. Chị Xua cho biết thêm.
Khi nhà tôi thành lập công ty thì cái mức tiêu thụ của chè thì cũng bán được nhiều hơn, cũng tạo được công ăn việc làm cho cả dân bản địa ở đây và cũng tạo cho công ăn việc làm cho các bạn nhân viên làm chè đấy.
Cây chè Suối Giàng có từ xa xưa được mọc tự nhiên, không cần chăm sóc vẫn cho búp. Thế nhưng những năm gần đây, nhờ những điểm thu mua sản xuất chế biến của công ty như gia đình chị Xua tại địa phương đã giúp cuộc sống của người dân Suối Giàng ổn định hơn rất nhiều, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên. Chị Giàng Thị Máy, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn chia sẻ. Mấy năm nay gia đình mình đều bán chè búp tươi cho gia đình chị Xua. Chị ấy mua giá cao mà được trả tiền ngay nên bà con ai cũng bán cho chị ấy. Vào những lúc thời vụ mình còn đến làm thêm cho chị ấy, thu nhập cũng được 200.000 đồng một ngày, cuộc sống đỡ vất vả hơn. Trân trọng món quà mà thiên nhiên ban tặng, đồng bào Mông ở Suối Giàng đã thay đổi tư duy trong sản xuất, không ngừng nỗ lực để mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cây chè San Tuyết cổ thụ trên những dẻo cao. Chị Sùng Thị Xua cũng rất tự hào đã góp phần đưa sản phẩm chè San Tuyết cổ thụ vươn xa đến với khách hàng trong và ngoài nước, góp phần mang đến những mùa xuân ấm no đủ đầy cho người dân nơi đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadia, Jibao, Decabay, Osaka, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Jante, Asama, Galaxy, Chinix, xe đạp thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay chào đón Xuân Giáp Thìn, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy, hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn lãi cho xe Honda Wave và Honda Vision, quay thưởng may mắn cho các khách hàng mua xe Honda Wave Blade số Wave RSX, Fortuner, Vision, Les, Ablex, SH-Maurer, cơ hội may mắn chúng. Giải đặc biệt, xe máy Honda SH-350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, xe máy Honda Wave phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng mua xe Winner X Vario 160 được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Tất cả các chương trình khuyến mại nêu trên áp dụng cho tùy loại xe. Bán trả góp cho các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh, địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. Chi tiết liên hệ 097-157-5555.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.